Nhân đại lễ Vu Lan và lễ quy Tam Bảo vừa được kết thúc, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài: Tôi đã đúng khi chọn đạo Phật. Chủ đề này góp phần giúp cho chúng ta vững thêm niềm tin khi chọn đạo Phật như là cái nguồn tâm linh mà mỗi người cần phải có trong cuộc đời. Đã từ lâu đất nước Việt Nam chọn đạo Phật là nguồn tâm linh chính. Triều đại nhà Lý từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 11, triều đại nhà Trần từ thế kỷ 12, xin lỗi, từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14 đã làm cho đất nước Việt Nam trở thành là hùng cường độc lập chủ quyền với Trung Quốc, phát triển mọi phương diện, trong đó có văn hóa dân tộc, là nhờ vào các hỗ trợ và đồng hành với đạo Phật. Để thấy rõ lý do tất cả chúng ta trở thành Phật tử là có giá trị, rất mong các vị thiền tri thức cùng suy gẫm những điều sau đây. Một, cuộc đời Đức Phật. Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, nước Sakya, một tiểu quốc thuộc 16 nước liên quan Cộng hòa của Ấn Độ, cách đây 26 thế kỷ. Vì yêu nước và lo cho dân, Thái tử Tất Đạt Đa, tên của Đức Phật, thở nhỏ đã không màng đến việc lập gia đình. Đến năm 29 tuổi, vì sức ép của vua cha, đã khi ông chỉ có một người con duy nhất là Đức Phật, để làm hài lòng vua cha, Tất Đạt Đa đã đính hôn với công chúa Gia Du Đà La, con của vua Thiện Giác. Chưa đầy một năm sau, khi đứa con đầu lòng là La Hồ La ra đời, Đức Phật cảm thấy an tâm hơn vì việc quyết định trở thành nhà tâm linh sẽ không làm cho vua cha cảm thấy bị hụt hẳn lớn, vì dù sao cũng có cháu nội kế ngôi làm vua. Công chúa Gia Du Đà La đã hy sinh rất lớn trong việc sắp xếp cho đêm ra đi của Đức Phật. Chờ vào dịp cả kinh thành có yến tiệc lớn, tất cả mọi người đã ngủ say do uống rượu. Gia Du Đà La đã làm khăn gối như là một hành trang cho Đức Phật, và ngài cùng với người hầu là Sa Nặc lặng lẽ mở cửa thành đông, đi với con ngựa kiền trắc. Kể từ đó, Đức Phật đã chính thức trở thành nhà tâm linh. Ngài đã cạo bỏ râu tóc, đưa cho Sa Nặc như một tín vật gỡ về cho vua cha. Nơi nào trên đất Ấn Độ nghe danh các nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật đều đến học. Rồi sau đó ngài không thỏa mãn với những gì đã được đồn đãi, Đức Phật bắt đầu thực tập 6 năm khổ hạnh tại núi khổ hạnh. Đến độ những ngày tháng về sau đó, một ngày Đức Phật chỉ ăn một nắm mè thôi, cơ thể của ngài chỉ còn da bọc xương. Sau đó Đức Phật không chứng đắc giác ngộ, ngài mới đánh giá lại phương pháp mà mình đã tu, do đồn đãi trong nhân gian rằng đó là con đường duy nhất để dẫn đến sự giác ngộ là một sai lầm lớn. Quần chúng Ấn Độ lúc bấy giờ xem Đức Phật như là vị thượng đế sống, thần linh sống, làm được những việc khó làm, bỏ ngôi vua trở thành một nhà khổ hạnh, nhưng Đức Phật không sống với hào quang sai lầm đó. Ngài tuyên bố với mọi người, càng khổ hạnh càng làm cho con người bất hạnh, vì không thể nào có một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể đau đớn và bệnh tật. Đức Phật đã từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh, đồng nghĩa là từ bỏ tất cả các phần hào quang tôn kính của mọi người, rời khỏi núi khổ hạnh, lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng 1 cây số, dùng bó cỏ của lão già làng tại làng Sujata trải làm tòa ngồi dưới cội cây bồ đề, thiền quán 49 năm. Ngài thấu rõ được thế giới quan không có thượng đế, không có thần linh chi phối, nhân sinh quan không có ai an bài, không có số phận, mà do tự do ý chí và hành vi đạo đức của mỗi người quyết định. Ngài phát hiện ra con đường trung đạo và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, được gọi là Phật. Giác ngộ ở tuổi 35, 45 năm sau đó, Đức Phật không hề ngừng nghỉ thuyết giảng 8 nước trong 16 nước Liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ, và đã giúp cho 8 vị vua trong số đó trở thành đệ tử của Ngài. Hàng trăm các quan lớn trong triều đình tại 8 tiểu bang đã trở thành đệ tử tri thức của Đức Phật, và vài chục ngàn người đã theo Đức Phật trong những năm đầu. 6 tháng đầu Đức Phật đã có 1.200 đệ tử xuất gia, và càng về sau số lượng đó tăng trưởng tỷ lệ thuận theo thời gian. Đó là phong trào tâm linh lớn vĩ đại nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của Ấn Độ. Chưa từng có một phong trào nào lớn mạnh như thế. Tại sao vậy? Vì người ta đã tìm thấy được các lời dạy minh triết vĩ đại, phù hợp với khoa học, đạo đức và lối sống hạnh phúc và tiến bộ mà con người cần có. Đang khi người ta không thể tìm thấy các giá trị tương tự trong kinh thánh Vệ Đà của Ấn Độ giáo, vốn ra đời trước đạo Phật gần 2000 năm. Đức Phật hoàn toàn không dùng các tiểu thuật gây sợ hãi để người ta làm đệ tử của mình như là các tôn giáo khác. Người ta đến với Đức Phật vì thấy rất rõ lời dạy của Ngài đó có giá trị cho họ, và không tự lựa chọn lời Phật dạy và đạo Phật làm phương châm sống là tự thiệt thòi cho bản thân thôi. Đức Phật qua đời ở tuổi 80 tại vườn sừng Ta La Sông Thọ. Cả cuộc đời của Đức Phật á, lúc đầu là một sự tình cờ, về sau là một sự hữu ý và chủ trương sống gần gũi với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngài được sanh vào rằm tháng 4 năm 624 tại vườn rừng Lâm Tỳ Ni. Ngài tu khổ hạnh trên núi rừng Tham U 6 năm. Mấy chục năm hoằng pháp, nơi nào Ngài ở cũng đều là các rừng. Qua đời cũng ở tại rừng. Mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cũng tại rừng. Sau khi ăn cơm xong, đi kinh hành từng bước thảnh thơi cũng tại rừng. Và ăn cơm xong, ngồi thiền quán cũng dưới các gốc cây. Đó là một tấm gương gần gũi với thiên nhiên. Và Đức Phật là nhà lãnh tụ tôn giáo kêu gọi từ 26 thế hệ trước bảo vệ môi trường sinh thái. Và trong các điều đạo đức dành cho các vị xuất gia như chúng tôi, Đức Phật cấm người tu không được chặt phá cây cỏ. Đó là điều mà chúng ta thấy rất phù hợp với xu thế toàn cầu, nỗ lực chung để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. Hai, nhân sinh quan Phật dạy. Như vừa nói, Đức Phật từ việc chấp nhận đạo Bà La Môn do nương theo đạo gốc của cha mẹ ông bà, Ngài đã sáng lập ra tôn giáo mới là đạo Phật. Gốc rễ của đạo Phật là giác ngộ, và Đức Phật đã quán chiếu thấy rất rõ con người đó là một tổ hợp gồm có hai nhóm: cơ thể và tâm thức. Cơ thể gồm có bốn nhóm: đất, nước, gió, lửa, và nói theo triết học ngày nay là sự hội tụ của nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Chúng tồn tại khi tâm thức con người vẫn đang còn tồn tại. Chúng sẽ trở về với cát bụi khi tâm thức đã xuất ra khỏi cơ thể bằng cái chết. Tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các giác quan ngừng sự sống, và toàn bộ các tế bào chết dần, và cơ thể lúc ấy được xem như là một khúc gỗ vô hồn. Tâm thức ấy tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Cõi tâm thức thì gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Bốn phương diện này đều góp phần tạo ra ý thức xã hội, ý thức đạo đức, đời sống tâm linh và các tổ chức cần thiết mà con người có thể vận hành như chúng ta thấy ngày nay. Cõi tâm thức không thể tồn tại độc lập ngoài cơ thể, và cơ thể không thể tiếp tục tồn tại với sự sống ngoài tâm thức. Hai cái này phải nương thuộc vào nhau. Phần lớn các nền triết học trên thế giới thì có hai quan điểm. Quan điểm một cho rằng thế giới này hình thành bởi vật chất, và cho rằng vật chất là nguyên ủy của sự sống. Triết học và Hy Lạp cổ xưa, có người thì cho rằng sự sống bắt đầu từ đất, có triết gia thì chủ trương bắt đầu từ nước, có triết gia chủ trương bắt đầu từ lửa, và có triết gia chủ trương bắt đầu từ gió. Theo Đức Phật, không có triết gia nào trong số đó là đúng. Vì các vật vô tri vô giác không thể nào tạo ra tâm thức của con người. Đối lập lại với khuynh hướng vừa nêu, thì một loại triết gia thứ hai thì cho rằng đó, thế giới này, sự sống này được hình thành bởi tâm thức của con người, được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật cũng cho rằng chủ nghĩa duy tâm phạm phải sai lầm lớn, vì thế giới thiên nhiên tự tạo ra theo cái quy luật vận hành của chúng. Tâm có thể mô phỏng để làm những việc tương tự. Ví dụ, nhờ nhìn thấy con cá ở dưới lòng nước và biển mà các nhà khoa học đã chế tạo ra tàu ngầm. Nhìn thấy các loại chim nghiêng cánh bay lượn trên bầu trời mà rất nhiều các khoa học đã chế tạo ra máy bay và trực thăng. Sự liên tưởng có thể giúp cho con người phát huy được sáng kiến sáng tạo để tạo ra các giá trị phụng sự cho con người, để nâng cao đời sống xã hội con người. Nhưng tâm không phải là nguồn gốc của thế giới. Chủ nghĩa duy vật, dù duy vật cổ sơ hay duy vật hiện đại, chủ nghĩa duy tâm, dù duy tâm ngày xưa hay duy tâm ngày nay, đều là nhận thức sai lầm về thế giới theo quan điểm của Đạo Phật. Đạo Phật đưa ra học thuyết mới: thế giới này được hình thành bởi sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Và Đức Phật trình bày học thuyết duyên khởi đó qua công thức ngắn gọn bởi bốn câu: cái này có tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này hình thành dẫn đến sự hình thành ở những cái tương tự, cái này không có mặt dẫn đến sự vắng mặt ở cái khác, và cái này bị hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt ở những cái còn lại. Quy luật này đúng hoàn toàn với thế giới vật lý, với thế giới kinh tế, với xã hội dân sự và về mọi phương diện trong vũ trụ bao la này. Không có gì mà thoát ra khỏi cái tính tương tác đa chiều như vừa nêu. Từ đó Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta phải tự chịu trách nhiệm đạo đức bởi lối suy nghĩ, các hành động của cơ thể, tay và chân, và lời nói trong truyền thông giữa ta và người thân, giữa ta và các thành phần còn lại của xã hội. Từ đó Đức Phật khẳng định Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật. Và ở điểm này ta có thể nói, nếu mượn ngôn ngữ của triết học Mác Lênin xem đạo Phật là một tôn giáo, thì phải thêm một tính từ, đó là tôn giáo vô thần đúng nghĩa. Đức Phật không phải là Thượng Đế, Đức Phật lại càng không phải là thần linh. Đức Phật là con người kèm theo một tính từ giác ngộ. Giác ngộ là một trạng thái mở mắt sau giác ngủ. Thường trong giấc ngủ chúng ta có rất nhiều giấc mộng, và phần lớn các giấc mộng để lại nỗi ám ảnh, căng thẳng, mệt mỏi, sợ hãi. Đức Phật kết luận mộng không có thật, cho nên chỉ cần mở mắt thì mộng tan. Chỉ có người thiếu khôn ngoan mới sợ hãi các nội dung chân giấc mộng mà thôi. Mở mắt như một ẩn dụ, trở thành một người tỉnh thức, thấy thế giới quan này, nhân sinh quan này do sự tương tác đa chiều mà ra. Cho nên chúng ta không phải lệ thuộc vào Thượng Đế vốn không có thật. Trong một bài kinh, Đức Phật có một phát ngôn rất dí dỏm: giả sử Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế là hạng bất công. Người ta hỏi tại sao mà Ngài liệt Thượng Đế là hạng bất công. Đức Phật trả lời thêm một câu dí dỏm khác: vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Người ta lại hỏi thế gian hư hỏng là gì. Đức Phật trả lời: theo các kinh thánh, Thượng Đế tạo ra con người, tạo ra các loài động vật, tạo ra mọi thứ tất tần tật, tạo ra bệnh tật, tạo ra nạn hồng thủy, động đất, tạo ra cái chết, tạo ra dịch bệnh, tạo ra các hình thái bất công. Thì như vậy Thượng Đế là một người bất công chứ gì nữa. Bất công với chính con ruột của chính mình. Dĩ nhiên Đức Phật không có dụng ý đã phát có tôn giáo, nhưng để truyền bá nhận thức đúng, Đức Phật phải mạnh dạn công bố. Và dĩ nhiên khi công bố chân lý thì các tôn giáo có trước đó đó sẽ bị đánh giá lại, và sẽ có những người từ bỏ các tôn giáo vì thờ vào Thượng Đế, sợ Thượng Đế đã làm cho người ta mất cơ hội thờ cha mẹ mình. Phần lớn các tôn giáo nhất thần bao gồm Ấn Độ giáo, Công giáo La Mã, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Nho giáo đều buộc con người với tư cách là các tín đồ phải thờ Thượng Đế quan trọng hơn là cha mẹ. Do Thái giáo, Công giáo La Mã phát sinh từ Do Thái giáo, Tin Lành giáo phát sinh từ Công giáo vào thế kỷ 16, Chánh thống giáo của Nga phát sinh từ Công giáo từ thế kỷ 11, và Anh giáo phát sinh từ Công giáo từ giai đoạn nữ hoàng Elizabeth. Điều cấm thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên sau khi quá giảng, vì cho rằng ông bà quá giảng là ma quỷ và chỉ thờ một thượng đế duy nhất thôi. Do vì có một thế giới quan sai lầm từ thượng đế mà phần lớn những người theo tôn giáo Nhất Thần có một nhân sinh quan sai lầm trong ứng xử với người thân. Cha mẹ tạo ra mình sự sống mà mình ly tệ nhớ ơn ông thượng đế không có thật, rất vô lý. Cho nên nhân sinh quan của đạo Phật dạy chúng ta không nên sợ hãi về các hiện tượng trong thiên nhiên, đừng gắn kết nó với thượng đế trừng phạt hay thần linh cả dặn, chuyện đó không có thật. Khoa học ngày nay thừa nhận lời Phật dạy phù hợp với khoa học hiện đại. Do đó thay vì nhớ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, Đức Phật khuyên dạy chúng ta là tạ ơn cha mẹ, tạ ơn thầy cô giáo, tạ ơn tổ quốc và tạ ơn mọi thành phần trong xã hội. Vì nếu không có họ, ta hoàn toàn không có sự sống của con người, không có kiến thức, không có hòa bình và độc lập để phát triển kinh tế. Và chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức để làm tất tần tật mọi thứ. Nhân sinh hoa Phật giáo đề cao vai trò của con người và buộc con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Nhờ đó chúng ta sống có trách nhiệm hơn, có giá trị hơn. 3. Đạo đức học Phật dạy. Bài kinh Người Áo Trắng Đức Phật dành cho những người tại gia như tất cả các thiện nam tín nữ có mặt quy ngày hôm nay. 5 điều đạo đức căn bản được Đức Phật dạy đó rất sâu sắc. Thứ nhất, không giết người vì ta tôn trọng sự sống của con người là quý báu hơn hết. Tổn thất khủng hoảng tài chính toàn cầu ta có thể gây dựng lại được, nhưng mất mạng sống là mất đi những gì rất là quý nhất của một kiếp người. Không thể so sánh được, không thể thay thế được. Và Đức Phật mà kêu gọi mỗi người phải có ý thức bảo vệ hòa bình. Và đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi chúng ta tôn trọng sự cân bằng sinh thái, cho nên thương các loài động vật và bảo vệ môi trường nói chung. Các lời dạy đó rất thích hợp với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta xây dựng hòa bình, các bất đồng không sử dụng vũ khí, không dùng vũ lực để hăm dọa, gây khủng bố, chấn áp, tạo sợ hãi như Trung Quốc độc chiếm Biển Đông hiện nay. Và Trung Quốc trong lịch sử cũng đã từng có 1.000 năm biến nước chúng ta thành thuộc địa. Họ sẽ khó có thể bỏ cái mộng báo quyền bành trướng đó lắm. Và ngày nay khuynh hướng ứng xử đó là thiếu khôn ngoan. Trung Quốc đang bị thế giới cô lập bởi sự xâm chiếm Biển Đông và vi phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cũng như là một số nước trong khu vực. Chỉ vì Trung Quốc muốn khai thác các tài nguyên thiên nhiên dưới lòng biển, mà hiện nay đất liền của Trung Quốc vì nạn nhân mạng đã không còn đủ sức để cung cấp cho những người dân. Cho nên bảo vệ sự sống tức là góp phần xây dựng hòa bình, đó là đạo đức rất phù hợp với thế giới. Đạo đức thứ hai là tôn trọng sở hữu hợp pháp có được từ mồ hôi, nước mắt và chất xám của con người. Ai bị mất đều tiếc nuối. Lấy mình làm ví dụ, chúng ta cần phải tôn trọng, không được phạm pháp và phạm đạo đức. Nên Đức Phật dạy những gì không cho thì không được lấy, nhặt của rơi ngoài đường thì nên nạp lại cho các cơ quan nhà nước để họ theo luật công bố bằng những bằng chứng ai là sở hữu chủ sẽ đến tiếp nhận lại, bằng không xung vào các ngân quỹ từ thiện để tạo ra phúc lợi cho xã hội. Đồng thời mỗi khi có điều kiện, Đức Phật lại khuyên chúng ta học hạnh nhường cơm sẻ áo. Theo học thuyết Duyên Khể, Đức Phật dạy mỗi một thành công của một người được hiểu là kéo theo sự thất bại của những người khác. Từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 28 tháng 8 2012 vừa qua, vụ bắt bầu Nguyễn Đức Kiên, sáng lập ngân hàng ACB, đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam bị mất đi 5 tỷ đô la. Đó là một sự tổn thất chưa từng có cho nền kinh tế Việt Nam. Cái tổn thất này nó kéo theo những tổn thất khác, vì người Việt Nam kiến thức về luật chưa vững, dễ bị tác động tâm lý dẫn đến những nỗi sợ hãi. Mặc dù Nguyễn Đức Kiên không còn là thành viên quản trị của ACB và cũng không phải là người chiếm cổ đông lớn, ông chỉ có 5% thôi, người ta vẫn sợ và rút gần như là mười mấy tỷ đồng Việt Nam trong vòng 3 ngày kể từ giờ phút ông bị bắt. Cho nên là thành công của chúng ta là tổn thất của người khác và ngược lại. Và những người có tầm nhìn á, có kinh nghiệm về thị trường, chỉ cần trước một ngày bắt Nguyễn Đức Kiên bán chứng khoán, sau đó trở thành là giàu to, vì chứng khoán bị sụp đổ hoàn toàn sau 2 ngày. Và bán xong mà mua vàng thì chỉ trong vòng một tuần lễ sau bán ra là giàu to. Cho nên Đức Phật dạy đó, mỗi khi chúng ta có được điều kiện sống hạnh phúc thì nên nhớ đến các mảnh đề bất hạnh. Không phải vì họ lười biếng mà như thế là lúc họ may mắn, họ không có phương pháp, họ không có kiến thức phương pháp. Cho nên phải biết giường cơm sẻ áo, cứu ngặt và cứu nghèo, đó là tình người. Và khi làm việc ấy phải làm bằng tâm vô ngã, lòng vị tha, chứ không phải mặc cả phước báo. Đạo đức thứ ba là chung thủy một vợ một chồng. Luật pháp phần lớn trên thế giới này tôn trọng như thế, khích lệ như thế, ngoài trừ một số nơi còn chấp nhận chủ nghĩa đa thê, chủ nghĩa đa phu. Hồi giáo là tôn giáo duy nhất chủ trương chủ nghĩa đa thê, mỗi một ông chồng được quyền có 4 bà vợ hợp pháp, nếu có khả năng tài chánh lo cho 4 bà. Trên thực tế thì rất nhiều người Hồi giáo ở châu Phi có đến vài chục vợ, và trong số những người vợ đó có nhiều cô tuổi bằng cháu cố, cháu chích thôi. Đó là những điều rất là bất công và không phù hợp với đời sống xã hội của con người. Đức Phật thấy rất rõ trong các loại ích kỷ đó, thì ích kỷ chung thủy một vợ một chồng là hợp pháp nhất, được khích lệ. Vì trong tình yêu người ta không muốn chia sẻ. Do đó sự sống chung thủy như vừa nêu là bảo vệ hạnh phúc cho mình và cũng bảo vệ hạnh phúc cho người mình thương, khỏi các nạn truyền nhiễm, các loại bệnh chết người qua đường tình dục và máu. Lời Phật dạy rất sâu sắc, đi trước thời đại đến hai mươi mấy thế kỷ. Đạo đức thứ tư liên hệ đến truyền thông của miệng và các chữ viết của bàn tay. Chúng ta không nên viết và nói những lời trái với sự thật, vu cáo, vu khống, xuyên tạc, gây nỗi hàm oan, bất hạnh cho người, mà phải nói những gì chúng ta thật sự biết, và không biết thì dựa vào bằng nghe, không phát biểu, để không trực tiếp trở thành lo phóng thanh về những điều sai trái. Phải phát ngôn những lời gây hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, hàn gắn. Nói những lời có lịch sự văn hóa, không văn tục, không chì chiết, không nặng nhẹ, không hành hạ cảm xúc, không quyền rủa, không chửi bới, không thề thốt. Và nói những lời có giá trị và lợi ích, chứ không tán gẫu, không nói để giết thời gian. Ai sử dụng được các phương tiện truyền thông bằng lời nói và chữ viết như vừa nêu sẽ thấy là cuộc đời mấy chục năm của chúng ta rất có giá trị và có ý nghĩa. Chúng ta tránh được các cái rắc rối về luật, các khổ đau bởi lời thị phi. Cho nên người có tu học Phật á, thì có thể nói ít nhưng mà nói chắc cú, nói cái gì ra cái đó, nói có gì là có giá trị cái đó, chứ không nói tầm phào, không nói những điều gây tổn thất và khổ đau. Đạo đức thứ tư như vừa nêu có giá trị rất lớn trong quan hệ truyền thông giữa chúng ta và mọi người, trong đó có người thân thương. Đạo đức thứ năm kêu gọi chúng ta từ bỏ các loại độc tố, bao gồm mà các loại ma túy tổng hợp, vì đó là cái chết trắng, và các loại rượu bia vì làm chúng ta mất sự kiểm soát hành vi. Rất nhiều người bình thường rất tốt, đứng đắn, nhưng khi rượu vào có thể phạm tội giết người, trộm cướp, lừa đảo, ngoại tình, cưỡng bức tình dục và nhiều hành động bạo lực gia đình, biến vợ con trở thành nạn nhân. Cho nên lời Phật dạy đó, cần phải ngăn chặn các hậu quả xấu từ nguyên nhân, chỉ chờ đến lúc hậu quả xuất hiện mới ngăn chặn là quá muộn màng lắm rồi. Thế mà thường nói đến khác mà mới đào giếng là dại dột, vì người đào giếng sẽ bị chết khác trước khi giếng có nước để uống. Do đó phải phòng hờ từ xa các nguyên nhân tiềm ẩn có thể dẫn đến sự hủy hoại hạnh phúc cá nhân và những người thân. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Họ vi phạm tội hình sự từ 5 năm đến 25 năm tù giam. 80% trong số đó gắn với đường dây trồng các loại cây ma túy, sản xuất ma túy và buôn lậu ma túy. Lúc đầu đó thì họ thấy ngon cơm ngọt canh, là bởi vì không phải lao động mà có tiền xài xe hơi, tiện nghi vật chất đủ đầy, trở thành dân anh chị. Nhưng mà khi bị bắt rồi đó mới thấy rằng là bột trắng đó chính là cái chết, chính là sự kết thúc tương lai. Ngồi gỡ lịch mấy chục năm rồi như mất hết tất cả rồi, rồi vợ chồng con và những người thân phải vì khổ đau đi thăm nuôi. Và nhiều người để lại cha mẹ già không có người chăm sóc. Cho nên Đức Phật dạy, thà giàu chậm một chút, giàu ít một chút mà chúng ta giữ được lương tâm, nghèo cho sạch, rách cho thơm, đó là đạo đức của văn hóa Việt Nam, rất phù hợp với đạo đức Phật dạy. Cho nên không giàu nhanh, giàu hợp pháp, giàu có đạo đức, chúng ta sẽ giàu một cách bền lâu. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn dạy mỗi người đệ tử Phật nên thực tập 4 điều đắc nhân tâm, như là đạo đức xã hội. Thứ nhất, sống hạnh chia sẻ, tức là biết bố thí, ban tặng, giúp đỡ vô điều kiện cho những người bị ngặt và nghèo vượt qua khó khăn, nhưng mà không biến họ trở thành kẻ dựa dẫm. Thứ hai, ái ngữ, tức là nói những lời khích lệ, khuyên chân thành để giúp cho một người mất phương hướng có thể gây dựng lại cuộc đời và sự nghiệp, nâng đỡ một người bị khổ đau trở thành một người hạnh phúc. Thứ ba, lệ hành, tức là làm những việc lợi ích lẫn nhau chứ không phải chỉ đập lệ bản thân mình. Thứ tư là đồng sự, tức những gì mình nói được mình phải xung phong làm trước, chứ không có dám suối mà phải là dám làm. Đồng hành với mọi người ta dễ dàng đắc nhân tâm, thì đó là đạo đức xã hội mà Đức Phật khuyên mỗi người Phật tử cần phải áp dụng. Áp dụng 4 điều đắc nhân tâm đó trong quản trị công ty, quản trị các cơ quan nhà nước, các cơ quan dân sự và cơ quan tôn giáo, chúng tôi đảm bảo quý vị sẽ được rất nhiều người quý trọng, chứ không phải nể vì cái quan chức mình có hay là vị thế xã hội mà mình đang đứng cao hơn người thuộc hạ. Điều 4, giải quyết vấn nạn. Vấn nạn nó có mặt với chúng ta như là một quy luật, có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra. Trong bài kinh đầu tiên á, Đức Phật đưa ra có 8 loại vấn nạn chính. Sanh là khổ vì có rất nhiều cặp vợ chồng muốn có con mà không có con. Có người muốn có con lành lẹn nhưng lại sanh ra những đứa con dị tật bẩm sinh. Có người muốn con trai là sanh con gái, có người muốn con gái là sanh con trai. Có người muốn sanh giới tính rõ ràng thì sanh ra những đứa con giới tính thứ ba. Có người muốn con mình hiếu thảo thì trở thành những đứa con phạm pháp, hư đốn, ăn chơi, sa đọa, bất hiếu. Cho nên xung quanh cái sanh không đã làm cho biết bao nhiêu gia đình phải bị khổ đau nè. Già là chuyện khổ đau không ai phải phủ định nè. Nhưng là chị em phụ nữ rất ý thức về cái già, các sợi tóc bạc cũng có thể làm cho mình sầu khổ, da nhăn, mỏi gối, các giác quan yếu làm cho mình gần như không còn tự tin đó. Cho nên thường tốn rất nhiều tiền cho thẩm mỹ viện và các spa làm đẹp. Dĩ nhiên cái đó là một nhu cầu chính đáng thôi, nhưng yếu tố tâm lý đừng để nó khống chế mình thì chúng ta sẽ trẻ trung hơn, giữ được cái phong độ đẹp lâu dài hơn. Bệnh và chết là điều mà không ai muốn, nhưng nó diễn ra và chắc chắn nó phải dẫn đến khổ đau rồi. Viện phí ngày nay rất lớn, tiền lương không đủ nào để điều trị bệnh đâu. Còn chết thì dẫn đến sanh ly tử biệt mà, là chúng ta phải vẫy tay chào với những người thân thương. Thì đó là 40 điều khổ đau liên hệ đến cái cơ thể và sự sống này. 4 loại khổ đau còn lại đó, nó liên hệ đến tâm lý và thái độ sống. Thương yêu mà phải chia lìa khổ dữ lắm. Có nhiều người thất tình, có nhiều người trầm cảm, có nhiều người điên loạn, có nhiều người tự tử mà chết, có nhiều người lún vào con đường hưởng thụ hoặc là mượn rượu giải sầu, đều là những đường bế tắc. Hàng mặc tử là một trong những số như thế. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dài khờ, tức là mát luôn. Đừng giả dột gì mà như thế. Mất tình yêu, ta còn tình cha mẹ, tình thân, tình người, và còn đủ thứ ở trên đời này. Biết đâu mất một tình yêu không xứng đáng, ta có một tình yêu xứng đáng hơn thì sao? Giả dột gì mà đi liếng tiếc. Phải biết nhìn nhận sự thật để chúng ta vượt qua khổ đau. Khổ thứ sáu là ghét nhau mà phải gặp gỡ và làm việc chung. Thấy mặt là không ưa, nghe tiếng là không thích. Sự hội tụ đó nó làm cho mình căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Hơn thua, xung đột, va chạm, loại trừ, thanh đó lẫn nhau là chuyện có thể xảy ra nếu chúng ta không kiểm soát được bản tâm và chúng ta vi phạm luật pháp. Thứ bảy là mong muốn mà không tội nguyện. Nó liên hệ đến các ước muốn thiếu nhân quả, các ước muốn dựa vào lòng tham, các ước muốn ích kỷ. Không thành tựu được là chuyện thường tình đó, dĩ nhiên là dẫn đến khổ đau. Cho nên muốn được thành tựu gì, theo Đức Phật là chúng ta phải gieo nhân đúng và có các hỗ trợ duyên thích hợp. Và khổ thứ 8 là chấp vào cơ thể này là một khổ đau lớn. Do vậy chấp vào cơ thể, cho nên khi 7 loại khổ đau đó tấn công chúng ta, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Còn không chấp vào nó, chúng ta có bản lĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt để vượt qua nó một cách dễ dàng. Cơ thể này là một cỗ xe, đóng vai trò chức năng là kẻ hầu gặn mình thôi, chứ chúng ta không trở thành kẻ nô lệ phục vụ cho nó. Cho ta phải là chủ nhân của nó, lấy tâm làm chủ nhân của thân. Chúng ta sẽ biến thân phục vụ các việc tốt, việc đạo đức, việc có nghĩa, việc nhân bản, việc tình người. Nhờ đó chúng ta sống có giá trị hơn, được nhiều người quý trọng hơn. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải thừa nhận khi gặp các bế tắc là một hiện thực, không đào tẩu, vì đào tẩu làm cho chúng ta bạc nhược, yếu đuối, trầm cảm, tuyệt vọng. Không bỏ cuộc nửa chừng vì như thế làm chúng ta chán nản và không có bản lĩnh. Không có cường điệu hóa vì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng và hâm nóng thêm nhiều lần. Phải nhìn khổ đau là khổ đau, bế tắc là bế tắc, giáp mặt với cuộc đời là một bản lĩnh lớn. Bước thứ hai, Đức Phật dạy truy tìm nguyên nhân. Mọi khổ đau đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan, mình và người, không bao giờ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Cũng đừng nên lý giải nó có gốc rễ từ quá khứ. Đức Phật không khích lệ chúng ta suy nghĩ như thế. Rất nhiều người trong dân gian, mỗi lần bị khổ gì đó, nó chắc là kiếp trước tôi gây nghiệp xấu, cho nên kiếp này tôi phải chịu quả xấu. Đó là an ủi, chứ không phải là giải pháp. An ủi sai lầm sẽ dẫn đến khổ đau tương tự diễn ra thêm nhiều lần nữa. Nhiều bà vợ bị chồng lừa đảo, chà đạp nhân phẩm, khủng bố tinh thần, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ôm nỗi đau gần như là tuyệt vọng, mà cứ nghĩ sai lầm rằng là tôi mắc nợ ổng ở kiếp trước, bây giờ kiếp này tôi phải trả. Chúng ta phải thấy cá tính khác nhau, nhân cách khác nhau, và những phương diện khác là tác động đến hạnh phúc và khổ đau của con người, cho nên phải phân tích nguyên nhân để khắc phục hậu quả và giải quyết nó một cách hợp pháp. Cắn răng chịu đựng là một sai lầm lớn. Nước Việt Nam có các tổ chức phụ nữ bảo vệ cho quyền phụ nữ. Mỗi khi bị khổ, chúng ta phải nhờ các tổ chức hội đoàn đó tư vấn để chúng ta tìm một lối thoát. Theo Đức Phật đó, thì toàn bộ những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội dân sự, tôn giáo, cá nhân, gia đình đều liên hệ đến ba độc tố sau đây: tham lam, phạm pháp, tham lam tiêu cực, tham lam vị kỷ, sân hận và sự si mê. Chiến tranh, xâm lược, loại trừ, phạm pháp đều liên hệ đến tâm tham và sự si mê. Giết hại lẫn nhau liên hệ đến si mê và sân hận. Hầu như không có một loại tội phạm nào trên hành tinh này mà thoát ra khỏi ba độc tố vừa nêu. Đối với vị nào tìm ra được một loại tội phạm không có nguyên nhân từ ba yếu tố vừa nêu, cho nên thay vì đổ trời trách đất, quy lỗi cho người, thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy xoay về chính mình để đánh giá hành vi, lời nói, lối sống, ứng xử, tương quan giữa mình và người để truy ra nguyên nhân. Đức Phật khẳng định tìm ra được manh mối nguyên nhân là chúng ta đã giải quyết vấn đề hết mấy mươi phần trăm rồi. Điều này nó giống như y khoa ngày nay. Đầu tiên đó, các bệnh nhân phải thố lộ bệnh dựa vào lời khai bệnh mà các bác sĩ cho khám bệnh bởi các máy móc hiện đại và kinh nghiệm của các bác sĩ để truy tìm nguyên nhân. Sau khi xác định nguyên nhân thì bác sĩ có thể khẳng định rằng là bệnh này có thể hồi phục bao lâu, đó là tình trạng sức khỏe tốt. Và để được hồi phục thì bác sĩ thường khuyên là uống thuốc, tập luyện, trị liệu. Ba phương diện đó sẽ giúp cho bệnh nhân vẫy tay chào với khổ đau của bệnh tật. Bốn quy trình vừa nêu hoàn toàn phù hợp với bài kinh Tứ Diệu Đế như chúng tôi đang trình bày: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, sau đó thừa nhận hạnh phúc, thoát ra khỏi các khổ đau là có thật. Rất nhiều người do hiểu lầm, hiểu chưa tế, cho nên nghĩ rằng đạo Phật là đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau, cường điệu quá khổ đau, truyền bá mê tín dị đoan và lễ sống tiêu cực. Thực ra đó, nếu trên đời này có khổ đau thì bên cạnh khổ đau có hạnh phúc. Chỉ cần nhìn là thấy, hít thở là cảm nhận, giờ là đụng, tìm là đạt được. Do đó không cần phải đi tìm hạnh phúc ở một thiên đường xa xôi hay là thế giới cực lạc sau khi chết, mà phải xây dựng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đức Phật thường dạy đạo của Ngài là hiện tại lạc trú, tức là hạnh phúc hiện tiền. Hiện tại mà không gieo trồng nhân hạnh phúc mà mong sau khi chết có được hạnh phúc là diễn vọng, là mơ hồ, là mộng tưởng, là sai lầm, là si mê, là mê tín, không thể có thật được. Nhân và quả phải tương thích chứ không thể lệ thuộc vào ước muốn chủ quan của chúng ta. Giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2007 đến năm 2012 này, nếu ai mà nó cầu nguyện mà đạt được thì hãy cầu nguyện cho khủng hoảng trôi qua đi. Toàn bộ những cái ông thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý chốn mất hết, không ai làm được chuyện đó. Cái quy luật kinh tế là một loại hình nhân quả, phải nỗ lực chung, phải khắc phục chung thì nạn khủng hoảng mới được vượt qua. Đức Phật có lần nói trong một bài kinh đó, thay vì muốn 1.000 con gà con thì hãy nỗ lực làm sao có 1.000 quả trứng gà có trống. Quả trứng gà có trống là chánh nhân, sự ấp là chánh duyên, nở ra các con gà là chánh quả. Rất thiết thực, không mơ hồ. Rất tiếc rất nhiều Phật tử không chịu đi chùa, không chịu đọc sách Phật, không chịu nghe thuyết giảng, cho nên cứ đến ngày rằm sám hối lễ lớn là tính là lại Phật cầu Phật thôi, mà không tu nhân quả, không làm phước báo, không chuyển hóa tham sân si thì làm sao có kết quả được. Phật không thể nào ô dù bao che cho những người phạm pháp, mà nếu Phật mà ô dù bao che như thế thì Phật không đáng kính. Phật dạy chúng ta tôn trọng luật pháp và đề cao đạo đức bằng lương tâm. Cho nên sống theo Phật thì luật pháp nhà nước rất khỏe, vì sẽ ít tội phạm, ít nhà tù, ít các cảnh sống bất công, ít chà đạp nhân phẩm. Mọi người biết thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên phải tin hạnh phúc là có thật, để chúng ta không bi quan, chán chường, tuyệt vọng. Và bước thứ tư, đó là thực tập hạnh phúc bằng con đường 8 yếu tố: chánh kiến, tức là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng. Cho nên chúng ta không mê tín, không cuồng tín, không tin thượng đế, không lệ thuộc thần linh, không thờ thượng đế và các thần linh trong nhà, mà chỉ cần thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên để đền ơn đáp nghĩa. Là Phật tử thì ta thờ thêm Đức Phật, không phải để cầu nguyện các ngài gia phước, mà để học hỏi các đức tính vĩ đại của các ngài, để ta sống cao thượng và hạnh phúc. Chánh tư duy là tư duy có phương pháp, tư duy loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Nhờ đó chúng ta tìm ra được manh mối của các vấn đề, đầu tư ở đâu là thành công đó. Ngoài ra chúng ta phải có tư duy tích cực, để chúng ta vượt qua các bế tắc, trở ngại, chướng duyên, tật ách, thách đố trong cuộc đời, tiếp tục đứng dậy mà đi lên. Tư duy giải quyết khổ đau, tức là dùng trí tuệ để giải quyết nỗi khổ niềm đau, chứ không phải thông qua cầu nguyện. Chánh ngữ là lời nói đạo đức, như vừa nêu trong điều đạo đức thứ tư, ta phải truyền thông bằng lời nói và lời chữ viết có lệ lạc cho mình và cho người. Chánh nghiệp là đạo đức trong hành động, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, đó là góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội. Chánh mạng là đạo đức trong nghề nghiệp, tránh các nghề như sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, tránh nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người, tránh nghề lầu xanh vì chà đạp nhân phẩm bản thân và góp phần phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình và truyền bá các chứng bệnh chết người. Chánh nghề sản xuất và buôn bán độc tố vì làm cho nhiều người tự tử. Chánh nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loại gia súc, gây nghiệp ăn quán giang hồ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Chánh nghề cờ bạc và rượu chè vì làm cho rất nhiều người đánh mất tương lai và vi phạm luật pháp. Ngoài những nghề xấu đó ra, các nghề mà được luật pháp cho phép, được xem là được đạo Phật cho phép. Chánh tinh tấn, siêng năng nghề nghiệp, siêng năng làm giàu hợp pháp, siêng năng hiếu thảo, siêng năng đạo đức, siêng năng tâm linh sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Chánh niệm là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi để tránh được các tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các rủi ro, các sự cố. Nhờ đó chúng ta điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Chánh định là tu tập tâm linh, ngồi thiền để cho tất cả các nỗi khổ niềm đau được giải phóng. Chúng ta sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, bản lĩnh, chịu đựng để chúng ta vượt qua được tất cả các nỗi khổ niềm đau nếu có. Đó là 8 bước đi mà theo Đức Phật có thể giải quyết bất kỳ vấn nạn nào trên hành tinh này. Ai cho rằng niệm Phật là hết được tội, trì chú là có được tất cả phước báo, cầu nguyện quan sinh cái gì là cái đó, là nói sai lời Phật dạy. Bài kinh Tứ Diệu Đế mà chúng tôi vừa phân tích, đó là bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ Đức Phật truyền bá. Trước khi qua đời ở tuổi 80, Đức Phật lặp lại nội dung bài kinh này. Và đây chính là triết học quan trọng nhất của Đức Phật, và cũng là đóng góp tư tưởng rất quan trọng cho lịch sử tư tưởng nhân loại. Rất khoa học, rất tiến bộ, rất thực tiễn. Phần lớn các tôn giáo hứa hẹn ảo, hứa hẹn thừa dễ. Thì rồi chúng ta sẽ sống ở trên những chiếc bánh vẽ. Bánh vẽ giàu có hấp dẫn, lớn, to, đẹp, nhưng không ăn được, vì không phải là bánh thật. Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực chịu khó để khỏi phải khó chịu lâu dài. Đạo Phật ít số lượng tín đồ hơn các tôn giáo khác là vì đạo Phật khích lệ sự tự nỗ lực, chứ không dạy người ta phải dựa dẫm vào Thượng Đế và Tăng Linh, vốn không có thật. Hiện nay dân số Phật giáo toàn cầu khoảng 800 triệu người, đứng thứ 3 trên 7 tỷ người thôi, không lớn lắm. Và đạo Phật truyền bá bằng con đường hòa bình, không truyền bá bằng con đường thật thực dân xâm lược như Công giáo, Hồi giáo, Tin Lành trong lịch sử của nhân loại, và ngày nay không thể nào giấu giếm được trước những sự thật phủ phàng đó. Sáu, gốc tâm linh tại nhà. Sau khi trở thành Phật tử thì mỗi người nên có một bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật có thể là nhỏ nhưng phải có. Dầu nhà chật chúng ta cũng có thể làm được. Nếu không có không gian thờ Phật riêng thì ở ngay bàn thờ ông bà tổ tiên đó, chúng ta để bàn Phật cao hơn một chút. Và chỉ cần một bát hương cúng chung là đủ. Mỗi ngày phải làm vệ sinh bát hương để tránh cháy vào những mùa nóng nắng. Đừng mê tín dị đoan như miền Bắc, đụng bát hương chẳng có sao, mà làm vệ sinh bát hương thì lại càng có phước. Cúng cho Phật và ông bà nên cúng bằng biểu tượng, cho nên chúng ta chỉ cần bài hoa, quả và nước là đủ rồi. Cúng trái cây khoảng 2-3 ngày đem xuống ăn, ăn không hết thì để trong tủ lạnh để tiếp tục ăn. Chứ đừng có cúng đến độ mà trái cây hư thối từ bên trong thì phí phạm. Thay vì mình mua trái cây liền mình để trong tủ lạnh không có phước, để trên bàn thờ có phước, mà mình lại có cơ hội ăn, hai trong một là rất tốt. Khi cúng nước thì cúng bằng ly, và ly phải được có cái nắp đậy để không bụi nhang ảnh hưởng đến. Do đó sau khi uống xong chúng ta không phí phạm nước và rót nước vào ly khác để uống, vừa có giá trị tâm linh mà vừa biết kiếp đường phước. Đến ngày giỗ ông bà cha mẹ, các vị không nên cúng đẩy mặn, vì cha mẹ sau khi chết vài ba phút sau đã tái sanh làm người mới rồi. Ví dụ như ông của mình chết nay là 40 năm thì ông đã trở thành một người nam 39 tuổi. Bà của mình chết 20 năm thì bây giờ đã trở thành cô gái 19 tuổi, không còn đó đâu mà ăn. Mặc dầu ông bà cha mẹ qua đời đã tái sinh hết, đạo Phật vẫn dạy chúng ta nhớ ơn gia đình đó, vì đó là dân hóa con người. Đến ngày cúng, thay vì bài biện tốn kém tiền bạc, đốt giấy vàng mã là phạm cái tội phí phạm. Chúng ta hãy nhắc lại tiểu sử của những nhân vật đi trước để con cháu tránh tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách, tức là duy trì được truyền thống văn hóa của gia đình, giá trị gia đình, để cho con cháu của mình noi gương. Mà mình đã cúng ông bà tổ tiên với lòng chí thành thì con cháu chúng ta mới biết hiếu kính với chúng ta ngay giờ phút hiện tại này. Đó là nhân quả thôi. Mỗi ngày các Phật tử cần phải dành tối thiểu 30 phút để đọc kinh Phật. Đọc tại chùa hay đọc tại nhà là tùy điều kiện, hoàn cảnh cho phép. Rất nhiều các Phật tử lơ là về đời sống tinh thần, do vì không đọc kinh Phật đã trở nên mù chữ Phật pháp, không biết Phật dạy gì, đến độ xem Phật là thượng đế và thần linh. Đó là điều rất đáng buồn. Đức Phật có công xóa sổ thượng đế và thần linh và dạy chúng ta một đời sống đạo đức bằng tinh thần tự lập, hợp luật pháp. Chưa từng có một tôn giáo nào dạy tương tự như đạo Phật đâu. Cho nên để gốc tâm linh ở nhà được tốt á, không nên thờ mẹ sanh, mẹ độ, cổ thiên, quyền nữ, ông táo, thần tài, thổ địa và bất cứ một thần linh nào khác, vì hoàn toàn không có lợi mà chỉ tốn tiền thôi. Rất may thần tài và thổ địa không có thật. Nếu có thật là mấy ông đó đã chết vì chứng bệnh ung thư, do hít phải khói thuốc mỗi ngày. Chỉ cần lên trên google.com, một trang mạng xã hội tìm kiếm rất mạnh, quý vị đánh vào cái lịch sử thần tài, lịch sử tổ địa, lịch sử ông táo của Trung Quốc, chúng ta thấy là họ khổ đau còn hơn chúng ta nữa. Lấy đâu mà đi giúp được mình? Vợ chồng ông táo là một bà hai ông chết thiêu, không còn một manh giáp gì, khổ thấy mồ, lấy đâu mà đi giúp mình? Thần tài thổ địa có nguồn gốc từ câu chuyện Diệt Dương Câu Tiễn. Tướng Phạm Lãi sau khi giúp cho Diệt Dương có lại được độc lập chủ quyền, đã cùng với người đẹp của mình, vốn đã sử dụng mỹ nhân kế, đi ngao du khắp mọi nơi, và từ đó người ta tôn vinh lên thành thần. Bản thân ông còn không có tài sản, lấy đâu mà ban tài sản cho mình? Cho nên đó, khi mình biết rõ được các cái nguồn gốc thần linh đó, của Trung Quốc bài vẽ, chúng ta thấy việc mình tôn thờ là quái gở, không cần thiết. Đức Phật dạy muốn cái gì hãy nỗ lực làm cái đó. Tượng Đức Phật Thi Tử Thi Nhãn là một biểu tượng. Bàn tay tượng trưng cho hành động, con mắt là tượng trưng cho nhận thức, kiến thức, phương pháp và trí tuệ. Bàn tay còn tượng trưng cho tình thương. Thương người mà không giúp người cụ thể là không có giá trị. Muốn mà không làm bằng phương pháp, bằng trí tuệ thì chỉ có rơi vào cầu vắt đất khổ thôi. Cho nên người tu học Phật chúng ta phải hiểu nhân quả và sống phù hợp với nhân quả. Muốn có tiền thay vì thờ thần tài thổ địa thì hãy nghiên cứu kinh tế thị trường như là một loại hình nhân quả mới, chúng ta sẽ có thể thành công. Những tỷ phú trên thế giới làm giàu phần lớn từ hai bàn tay trắng thôi. 100 đại gia tại Việt Nam hiện nay cũng làm giàu từ hai bàn tay trắng. Giàu nhất hiện nay là Phạm Nhật Vượng, 45 tuổi, từ một đời sinh viên ở Nga Xô sụp đổ, sang Ukraine đầu tư, bắt đầu từ những hãng mì cung cấp cho thị trường của châu Âu, bây giờ đã trở thành là tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Mà sự lập nghiệp của anh chỉ mới có chưa đầy 20 năm. Các tỷ phú trên thế giới cũng thế. đó là làm đúng nhân quả của sự làm giàu. Thờ Phật đó thì phải đọc kinh Phật để nhớ lời Phật dạy. Nhờ đọc kinh Phật chúng ta không còn mê tín dị đoan và sống một cách có giá trị. Kinh Phật ngày nay đã được phổ biến trên internet dưới hai dạng: dạng văn bản đọc, quý vị có thể vào trang web và đạo Phật ngày nay.com, giờ chúng tôi biên tập từ năm 2000, trong đó có mấy trăm bài kinh được Đức Phật giảng dạy đã dịch ra tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Vào trang web đó, quý vị bấm vào cái nút phiên bản cũ, kéo xuống cuối trang thì có phần kinh điển, bấm vào đó chúng ta thấy có rất nhiều các bài kinh sâu sắc, triết lý, đạo đức phù hợp với mọi thời đại. Và kinh Phật còn được phổ biến dưới dạng âm thanh, chúng tôi đã biên tập và xuất bản dưới dạng âm thanh đầu tiên vào năm 2005 trên trang web tủsachphathoc.com. Quý vị có thể download miễn phí về nghe. Đọc thì phải ngưng các việc, nhưng mà nghe có thể chúng ta vẫn làm công việc gia đình được. Đang lái xe hơi vẫn nghe được. Càng nghe nhiều kinh điển Phật dạy và đọc nhiều sách Phật, chúng ta mở mang trí tuệ, kiến thức rất rộng. Nó lợi ích cho mình rất nhiều. Steve Jobs, thiên tài của thế giới kỹ thuật số, qua đời năm ngoái ở tuổi 56, để lại niềm kính tiếc vô hạn của rất nhiều người trên hành tinh, là một Phật tử thuần tầm người phương Tây. Ông là người đồng sáng lập công tập đoàn Apple, nhưng sau đó vài năm lại bị người thân của mình, thuộc hạ của mình tống khứ mình ra khỏi tập đoàn đó. Thay vì hận đời, hận người, trả thù, Steve Jobs đã đến với Phật giáo thực tập thiền. Nhờ đó ông điềm tĩnh hơn, hiểu về con người hơn, tha thứ hơn, rộng lượng hơn. Và nhờ thực tập thiền, ông đã có được 263 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo về kỹ thuật số, góp phần cải thiện đời sống xã hội của con người. Cho nên đọc kinh sách Phật rất tốt cho chúng ta. Quý vị cứ tự đọc mà biết. Các nghi thức đọc tụng trong chùa không có đủ, vì nó có 4-5 bài kinh thôi. Đang khi Đức Phật thuyết giảng 300.000 bài kinh, một khối lượng khổng lồ mà các nền văn hóa kinh điển các tôn giáo khác không thể nào bị kịp. Chúa Giê-xu của Công giáo thuyết giảng có 3 năm là bị kết án tử hình, và lời dạy của ông đó được kết tập lại chưa đầy được 50 trang, nằm ở trong phần Tăng Ước. Các phần còn lại thì phần lớn là các thư từ của các đệ tử của ông gỡ lẫn nhau thôi. Còn Cựu Ước á, khoảng 300 trang là của người Do Thái, thuộc đạo Do Thái. Chúa Giê-xu chỉ có giảng dạy chưa đầy 50 trang giấy. Cho nên là chịu khó dành ra mỗi ngày đọc vài trang kinh Phật, ta sẽ có thêm nhiều kiến thức mới, nhiều hiểu biết mới, mà nó giúp cho mình giải quyết rất nhiều các vấn nạn. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, là một chất bổ. Đọc hoài một bài kinh không đủ dưỡng chất tâm linh, cũng giống như ăn một thứ hoài đó, nó dư thừa cái chất đó nhưng là thiếu các chất khác. Đây đó, các vị sẽ nghe một số giảng sư thuyết giảng rằng là chỉ cần đọc kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ hoặc là danh hiệu Phật A-di-đà là đủ hết mọi thứ. Đó là một sai lầm lớn, trái 100% với lời Phật dạy. Đức Phật khích lệ các đệ tử của Ngài bác học đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều, vì Đức Phật góp phần xóa nạn mù chữ bằng kiến thức. Chủ nghĩa thực dân xâm lược khắp nơi trên thế giới xưa cũng như nay đều truyền bá chính sách ngu dân. Một số tôn giáo truyền bá chính sách ngu dân để dễ trị. Công giáo sánh ví con người là con chiên, mà con chiên là con cù, con cù là con khờ khờ khạo khạo chẳng biết gì, lệ thuộc vào chủ chăn. Còn Đức Phật á, là nhân cách hóa các loài động vật và xem các loài động vật cũng có Phật tính, và khuyên chúng ta không nên giết hại chúng để cân bằng hệ sinh thái. Đ Đạo Phật dạy chúng ta phát triển trí tuệ để chúng ta không phải bị lệ thuộc, không dựa dẫm, không phạm pháp và sống đạo đức. Đó là con đường duy nhất và là con đường ngắn nhất để chúng ta lập nghiệp. Trong khi Đức Phật nói trí tuệ là chìa khóa của mọi thành công, duy tuệ thì nghiệp, nghiệp đây là sự nghiệp á. Cho nên làm cha mẹ thì phải hy sinh cho con em được ăn học đến đây đến chốn để có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ, nên nỗ lực làm. Điều cuối cùng, sinh hoạt Phật giáo ngày nay đó thì ai cũng bận rộn. Tuy bận rộn cỡ nào đi nữa, quý vị cố gắng tối thiểu mỗi một tuần có một ngày về chùa tụng kinh. Chúng tôi không yêu cầu quý vị phải về chùa Giác Ngộ để tụng kinh, vì chùa Giác Ngộ không đủ chỗ chứa. Mỗi một lần quy y trung bình là 300 người, thì quý vị cứ tính theo 5 tháng thì chùa có chỗ đâu mà chứa. Cho nên tin nào Phật dạy chúng ta không nên giới hạn. Do đó quý vị có thể đi bất cứ ngôi chùa nào mình thích, gần với nhà cho thuận lợi, đỡ phải tốn tiền xăng, đỡ phải mất thời gian. Ai ở gần khu vực chùa Giác Ngộ thì đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt, ở gần chùa khác thì đến chùa khác sinh hoạt. Làm đệ tử Phật là quý, còn đệ tử của chùa nào, của thầy nào không quan trọng nữa. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ, để chúng ta đừng có thể kẹt vào chùa của tôi, thầy của tôi. Từ đó chúng ta chẻ Phật giáo ra thành từng mảnh vụn. Đạo Phật của chúng ta, chùa của chúng ta, thầy của chúng ta, chứ không của tôi. Nhờ sống như thế, chúng ta sẽ đoàn kết, siết chặt tay nhau để góp phần xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình và cho những người trong xã hội. Do đó phải cố gắng dành thời gian đến sinh hoạt tại chùa, một tháng tối thiểu 4 lần. Vào những ngày chủ nhật á, thì phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh có các giảng đường thuyết giảng vào 8 giờ sáng, 3 giờ chiều, 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, 7 giờ chiều, 7 giờ tối. Ai thích hợp ở chỗ nào thì đến chỗ đó mà nghe thuyết giảng. Đảm bảo với vậy, làm đệ tử Phật mà có thuyết giảng, chúng ta sẽ tiến nhanh và tiến xa trong đạo Phật. Còn đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng á, có thể mất nhiều chục năm chúng ta đi lầm vòng chẳng đi tới đâu. Mê tín dị đoan sẽ không thể nào làm chúng ta được hạnh phúc và có phúc báo đúng nghĩa. Cho nên phải trở thành Phật tử trí thức, tu đúng lời Phật dạy rất ngắn và có kết quả rất nhanh, chứ không phải chờ sau khi chết. Trong kinh Đức Phật nói sáng tu là sáng có kết quả, chiều tu là chiều được hạnh phúc. Kết quả nó nhanh chóng như thế, và sau đó là tiếp tục có kết quả cao hơn nếu chúng ta tiếp tục tu. Những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo như là ngày rằm, ngày mùng một, ngày các Phật đản sinh, dầu bận cố gắng đến. Rằm tháng tư là đản sinh Phật, các Phật tử phải chuẩn bị trước vài tháng hoặc là tối thiểu một năm để xin nghỉ vào ngày đó. Ngày rằm tháng bảy như ngày hôm nay, đó là ngày cha mẹ trong đạo Phật và là ngày cha mẹ của chính mình. Cho nên giàu có giàu cái gì đi nữa cũng phải dành ra vài tiếng đến chùa nhớ lại ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để về áp dụng trực tiếp với cha mẹ mình. Rằm tháng giêng, rằm tháng mười, hai lễ hội dân hóa đó cũng rất quan trọng, ta dành thời gian mà đi. Phần lớn các tổ chức nhà nước, các cơ quan dân sự và nhà nước đều cho phép chúng ta được nghỉ một số ngày nhất định trong năm, thì hãy dành những cái ngày nghỉ đó cho các ngày lễ Phật giáo để ta sống tâm linh, đạo đức, làm phước, và giờ đó chúng ta sẽ có được nhiều giá trị hơn và những phần thưởng xứng đáng hơn về sau này. Mỗi một người Phật tử nên cố gắng ăn chay mỗi tháng 2 ngày là tối thiểu để hạn chế nghiệp sát sinh, ăn quán giang hồ với các loài động vật và để bồi dưỡng sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Súc bao tử là quan trọng lắm. Cái bao tử này nó như là một cái đại nghĩa trang. Sống 80 năm là nghĩa trang 80 năm. Một ngày mình ăn các con cá nhỏ, các con ốc nhỏ, các con tép nhỏ, thì cái đại nghĩa trang này chứa không biết bao nhiêu ngàn sinh linh, hình dung tới mà phát ớn. Cho nên ai không ăn chay được, cố gắng đừng trực tiếp giết, hãy mua các con vật đã được làm sẵn ở chợ về ăn để nghiệp nhẹ. Có người nói là Phật tử sao khôn vậy, là Phật tử không khôn thì làm ai mới khôn? Khôn nhờ giải chịu à. Ai bắt buộc mình phải đi gieo nghiệp sát sinh. Cho nên các bà mẹ, các bà vợ, các cô con gái làm bếp trong mỗi gia đình phải biết khôn, đừng tạo nghiệp cho các thành viên trong gia đình, và cũng đừng tạo nghiệp cho bản thân chỉ vì làm khẩu vị ngon cho gia đình. Ăn thủy hải sản tươi sống chẳng có giá trị gì nhiều mà lại mang nghiệp. Do đó chúng ta hãy mua các loại đông lạnh. Cái khác nhau về khẩu vị không bao nhiêu đâu, phần lớn chỉ là cảm xúc và tâm lý thôi. Phương Tây khôn hơn châu Á ở phương diện này. Người phương Tây không giết các loài gia súc trực tiếp, họ nhập cảng các loại tôm, cua, cá, gà, heo, gà, bò từ các nước nghèo. Các nước nghèo lãnh đủ các cái nghiệp sát hại đó trực tiếp. Họ mua với cái giá rẻ mạt vì chống phá giá. Họ ăn toàn là thượng vị nhưng mà nghiệp sát không có. Đang khi chúng ta nghèo sơ, nghèo sát, chịu hết các nghiệp sát để họ sướng hơn mình, thì đó phải suy nghĩ lại, phải bắt chước phương Tây để chúng ta không trực tiếp giết. Người phương Tây ít nghiệp sát hơn người châu Á là vì thế. Khi quy y đó thì mỗi người được đặt một pháp danh mới, còn gọi là tên đạo. Pháp danh tại chùa Giác Ngộ, người nữ bắt đầu bằng chữ Giác, người nam bắt đầu bằng chữ Ngộ, ráp lại là Giác Ngộ, cũng là tên chùa để kỷ niệm nơi mình trở thành Phật tử, nơi mình phát nguyện giữ năm điều đạo đức và tôn thờ ba ngôi tâm linh, để chúng ta giữ trọn đời và hướng dẫn con em mình cũng như thế. Giác Ngộ chính là tông chỉ của đạo Phật, là cốt tủy của đạo Phật. Cho nên quy y được đặt pháp danh bằng chữ Giác và chữ Ngộ, chúng ta cố gắng sống với chất liệu Giác Ngộ, mà thấp nhất là kiến thức phương pháp, cao nhất là trí tuệ, sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc lâu dài trên cuộc đời này. Mỗi một người được đặt pháp danh bằng ba chữ để khỏi đụng hàng. Chữ đầu, chữ cuối giống nhau nhưng mà tên lót thì không có giống nhau. Mỗi kỳ quy thì có một tên lót khác, xui lắm mới đụng hàng. Cho nên pháp danh ba chữ hơi dài, nó giống như tên thật vậy đó. Thế đó cũng là cái hay cho chúng ta, đâu có ai muốn tên mình trùng với tên người khác đâu. Nhân bản tên là điều mà ta không muốn, tình cờ thôi chứ không ai muốn. Ai cũng muốn tên mình là độc nhất cho mình thôi. Và pháp danh ở chùa Giác Ngộ cũng theo cái mô tiếp đó. Và khi vào chùa thì chúng ta sẽ xưng tên với nhau bằng pháp danh. Và mỗi một pháp danh đó, nó tượng trưng cho một đức tính tốt, một cái cầu nguyện tốt cho chúng ta. Và đó mình cố gắng nương vào pháp danh để mình có được những cái hạnh phúc. Thí dụ có một số người được đặt pháp danh theo tính cách. Người nào yếu ớt quá thì thường đặt pháp danh có chữ Dũng. Dũng là bản lĩnh, cứng rắn, anh hùng, bất khuất, hiên ngang, không sợ hãi. Có người thì đặt pháp danh đẹp theo tên khai sinh. Ví dụ tên Nguyễn Thị Hoa, pháp danh là Giác Hạnh Hồng, hoa hồng, rất đẹp. Thì là cái cách để làm cho cái tên mình nó đẹp hơn. Hoặc là cầu chúc cho mình có được cái đức tính đặc biệt đó, là một trong hai thứ. Và cố gắng làm sao mình sống được với những đức tính mà nó gắn kết với cái pháp danh của mình. Ông cũng là một nhân duyên. Nói tóm lại, sau khi chánh thức là Phật tử rồi thì chúng ta phải trở thành Phật tử thật sự, chứ không phải là Phật sử danh nghĩa. Phật sử danh nghĩa thì quanh năm suốt tháng không đi chùa, không đọc kinh Phật, không sống lời Phật dạy, khi khổ, khi đau, khi sầu, khi muộn, khi thất bại, thất tình, thất nghiệp thì mới đến chùa cầu Phật gia hộ. Đó là những Phật tử ích kỷ. Và Đức Phật đã nói có ba điều Ngài làm không được: không thể độ hết tất cả chúng sinh, vì là tương đối mà, không thể độ một những người không có duyên với Ngài, đó là hẳn nhiên thôi. Những người cố chấp, bảo thủ, thành kiến, mặc cảm, lười biếng, mê tín, dị đoan, cuồng tín thì không thể nào chấp nhận được lời Phật dạy, thì làm sao có thể tiêu hóa được lời Phật. Cho nên là Đức Phật đành bó tay chống cơm. Và thứ ba là Đức Phật không thể độ và giúp bất kỳ ai khi nhân xấu của người đó đã đến lúc chín mùi. Ung thư giai đoạn cuối thì phải chết. Rất nhiều người cường điệu niệm Phật hết bệnh ung thư, cái đó là không đúng. Đức Phật chết vì bệnh ung thư ở tuổi 80. Có lẽ quý vị nghe mà ngạc nhiên. Vì thời Phật ăn vào thực phẩm chưa cao, người ta cho cái gì là ăn cái đó. Cho nên trong các loại thực phẩm nó có những vi trùng, siêu vi trùng, làm cho Đức Phật ăn vào bị chứng đau bao tử. Nhưng mà Ngài không bị khổ như chúng ta, không nhân mặt, không than giảng, không quằn quại, không tự tử. Ngài vẫn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang, bài kinh Di Chúc 20 trang và nhiều bài kinh khác, rồi sau đó mới nhắm mắt. Đó là một người rất năng động và tích cực. Cho nên sanh già bệnh chết Đức Phật đã nói trước khi đi tu là một quy luật rồi. Thì không có lý do gì mà chúng ta lại tin rằng là chỉ cần niệm danh hiệu Phật, trì thần chú là mọi bệnh đều hết. Thế không có. Phải sống đúng quy luật, sức khỏe, tuổi thọ thì chúng ta có sức khỏe và tuổi thọ. Đó là nhân quả. Phải tôn trọng nhân quả vũ trụ, nhân quả vật lý, nhân quả thiên nhiên, nhân quả thời tiết, nhân quả kinh tế, nhân quả luật pháp, nhân quả đạo đức. Không có cái gì ngoài ra luật nhân quả cả. Cho nên chờ đến lúc khổ rồi mới đến cầu Phật thì Đức Phật đành bó chân chấm cơm, không giúp được. Và Đức Phật khuyên chúng ta phải tự giúp bằng việc thực hành theo những lời dạy đạo đức và chân lý của Ngài. Và Ngài nói Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc, Như Lai chỉ là người chỉ đường, Như Lai chỉ là bác sĩ thôi. Còn uống thuốc không uống thuốc là nó lệ thuộc vào bệnh nhân. Không uống thuốc thì bệnh nhân chết hay là bệnh nặng hơn, còn uống thuốc thì hết. Còn Đức Phật chỉ làm cái công việc là chỉ đường đi nước bước, không tác quyền. Bác sĩ còn phải lấy tiền khám bệnh, còn Đức Phật thì miễn phí 100%. Do đó cần phải tận dụng chân lý miễn phí của Đức Phật, đạo đức miễn phí của Đức Phật, để chúng ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Chúng tôi rất kính mong quý vị đang tuổi làm cha mẹ nên thấy cái hạnh phúc khi mình là Phật tử, mình đã chọn đạo Phật là một con đường đúng. Thì từ nhỏ khi con em lên 4 tuổi dẫn con em đến chùa làm lễ quy y, giống như chúng ta ngày hôm nay. Khi con em lên 13, 14 tuổi nếu nó chưa nhớ năm điều đạo đức thì cho nó quy y thêm một lần nữa lại càng tốt hơn. Đến tuổi trưởng thành, nếu chúng ta vẫn chưa thấm tương giao lời Phật dạy thì nên đến chùa quy thêm lần thứ ba chẳng sao. Và chúng tôi tin chắc rằng là khi cho con em mình làm Phật tử từ nhỏ, quý vị sẽ khỏi phải lo con em mình nghiện game điện tử, béo phì, căng thần kinh, trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc, bỏ học. Chúng sẽ không ăn chơi sa đọa, chúng không phạm vi phạm luật pháp, chúng không trở thành kẻ bất hiếu. Nó vì đạo đức Phật dạy từ nhỏ như chúng ta mới vừa ôm, năm điều lời Phật dạy rất sâu, rất cần thiết mà. Chờ đến lúc chúng hư rồi mới đến chùa là quá muộn màng, đừng nên sai lầm như vừa nêu. Kính chúc tất cả quý Phật tử mới hạnh phúc từ đây, hạnh phúc nhiều hơn, thành tựu nhiều hơn, giàu sang nhiều hơn, thăng quan tiến chức nhiều hơn và thành công những gì mà mình nỗ lực chân chánh.